Đan Hoàng Võ Đế, chương 45, cái tát vang dội. Gocchuyenaudio.com. Khương Nghị cõng Yến Khinh Vũ từ cứ điểm thứ 5 xông vào Bạch Hổ Thành, bởi vì sắc trời còn sớm, người ra vào cứ điểm cũng không nhiều, hai người bọn họ nhanh chóng mà qua, thân ảnh lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn thị vệ chê y tường thành, đó là Khinh Vũ và Khương Nghị. Sao lại thế này? Hai vị phó tướng bồi tiếp Yến Tranh chê y cứ điểm kiểm tra phòng ngự, nhìn thấy một màn phía dưới kia, sắc mặt đều rất đặc sắc. Tên Khương Nghị kia ở trần, vòng quanh góc quần, hai tay thô lỗ nắm lấy hai cái đùi trắng như tuyết đến chói mắt, chạy như bay, bộ dáng còn một mặt hèn mọn hưng phấn. Yến Khinh Vũ đang phụ y phục của Khương Nghị không nói, còn không e dè ôm hắn, nhìn kỹ một chút, hai mắt sáng lên, bộ dáng giống như cũng rất hưng phấn. Bộ dáng này, thần thái này, không khỏi để cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Chê y tường thành, rất nhiều binh sĩ cũng nhịn không được dò xét nhìn quanh. Đây là tiểu cô nương bình thường vừa lạnh vừa ngạo khí sao? Không nghĩ tới còn có một mặt không bị cản trở như thế. Đây là chạy tới đại hoang hẹn hò sao? Nhìn bộ dáng này không chỉ hẹn hò đơn giản như vậy. Nữ hài nhi khi yêu đương sẽ biến dạng. Không đúng, mắt tiểu cô nương này cao hơn đỉnh đầu, sao có thể coi trọng tiểu phế tử như Khương Nghị? Mang con bé về trong phủ, giam lại cho ta. Yến Tranh nghiêm mặt hạ lệnh, mặc dù hắn không ghét Khương Nghị, nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Khương Nghị trà đạp nữ nhi bảo bối của mình. Khương Nghị cõng Yến Khinh Vũ trực tiếp chạy trở về trong sơn cốc, đây cũng là ngoại trừ Huyền Nhi ra, hắn lần đầu tiên mang ngoại nhân tiến vào. Khinh Vũ tỷ tỷ, Nghị ca ca, các ngươi đây là thế nào? Khương Huyền Nhi kinh ngạc nhìn Khương Nghị và Yến Khinh Vũ cùng. Dây dưa, một chỗ, bộ dáng này thật là hào phóng, ca ca thì y phục rách dưới, tỷ tỷ thì y phục không chỉnh tề. Huyền Nhi, khí sắc muội đã khá đi rất nhiều. Yến Khinh Vũ vừa trở về đều thăm hỏi Khương Huyền Nhi, nhưng mỗi lần gặp mặt Khương Huyền Nhi đều là suy yếu lại hoảng hốt, bộ dáng tuyệt vọng tiều tụy làm cho người khác đau lòng. Hôm nay lại thấy một lần, Khương Huyền Nhi vậy mà có thể ngồi dậy, chê y mặt có mấy phần huyết sắc, trong mắt cũng có sáng rực. Ngoại trừ suy yếu một chút ra, không có gì khác biệt so với người bình thường. Đoán xem ta mang vật gì tốt đến cho muội. Khương Nghị đặt Yến Khinh Vũ lên chê y băng ghế đá bên cạnh, lấy tiểu tháp đưa xuống tới trước mặt Khương Huyền Nhi. Đây là cái gì? Khương Huyền Nhi kỳ quái nhìn tiểu tháp. Khương Nghị hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu truyền kim dương sâm xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu tử bị kinh sợ, lập tức biến thành bộ dáng một con tiểu hồ ly, dùng sức co ro, nhìn vô cùng đáng thương. Đây chính là cửu truyền kim dương sâm. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn, thật đúng là có thể biến thành động vật. Cái gì kim dương sâm? Là linh vật có thể chữa trị kinh mạch, hẳn là càng có hiệu quả hơn nếu so với ngân vũ thảo. Khương Nghị đem ngọc hồ giao đến trong tay Khương Huyền Nhi. Lại một loại, Nghị ca ca, trong lòng Khương Huyền Nhi lập tức đã tuôn ra một dòng nước ấm, không nghĩ tới ca ca nhanh như vậy đã tìm được linh dược mới cho nàng. Nhanh thử hiệu quả một chút. Khương Huyền Nhi bưng lấy ngọc hồ trong tay, ánh mắt dần dần y gờ lung, có cảm động, lại có khẩn trương. Ngân Vũ Thảo, Yến Khinh Vũ kỳ quái nhìn huynh muội bọn họ, Khương Nghị trước đó còn tìm cho Khương Huyền Nhi thứ khác sao? Gocchuyenaudio.com. Khương Huyền Nhi hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt cổ vũ của Khương Nghị bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều động công quyết hấp thu năng lượng của ngọc hồ. Ngọc hồ có chút rung động, toàn thân dâng lên ánh sáng màu trắng, trong bạch quang lộ ra kim quang sáng chói, rất nhanh đã biến thành một gốc nhân sâm màng vàng có mấy sợi râu bạc. Nhân sâm mặc dù không lớn, lại óng ánh sáng long lanh, giống như là tạo hình mỹ ngọc tỉ mỉ, trong sơn cốc đều tràn ngập lên mùi thuốc nhàn nhạt. Khương Nghị kiên nhẫn chờ đợi, ngân vũ thảo đã có hiệu quả rất tốt, kim dương sâm này hẳn sẽ không kém. Nếu như thuận lợi, Huyền Nhi có thể một lần nữa sẽ hồi phục lại. Nếu như vẫn chưa được, hắn lại đi tìm cái khác. Chỉ cần trong đại hoang có, hắn nhất định sẽ tìm được. Khương Huyền Nhi cẩn thận lại cẩn thận hấp thu năng lượng, ánh sáng hai màu vàng bạc liên tục không ngừng tràn vào thân thể, thấm vào mạch máu cùng kinh mạch, lưu chuyển hướng về toàn thân. Bị năng lượng màu bạc quấn quanh, kinh mạch cấp tốc tỏa ra sức sống mênh mông, bắt đầu rõ ràng dung hợp chữa trị. Theo năng lượng kim bạch nhị sắc không ngừng mà tràn vào, không ngừng mà lắng đọng, thành công tạo thành sợi tơ hoàn toàn mới ở mặt ngoài kinh mạch, đem kinh mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh nối liền lại cùng nhau. Chỉ sau chốc lát, chê y chán Khương Huyền Nhi đã mờ hơn một tháng nay vậy mà lại nổi lên hồng quang nhàn nhạt, văn ấn liệt hỏa yên lặng giống như muốn bắt đầu khôi phục. Tốt, Khương Nghị ca yêu ta siết động dùng sức nắm tay. Thật sự có hiệu quả. Yến Khinh Vũ không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vậy mà thật tìm được linh thảo có thể chữa trị kinh mạch. Đây quả thực là kỳ tích. Khương Huyền Nhi cẩn thận luyện hóa hơn nửa giờ mới hoàn toàn hấp thu cửu truyền kim dương sâm. Năng lượng vàng bạc trắng ba màu tạo thành ba sợi tơ quấn quanh bao khỏa toàn bộ kinh mạch phá toái, cũng dung hợp thành một thể, tựa như tạo thành hệ thống kinh mạch hoàn toàn mới khắp toàn thân. Huyền Nhi thế nào? Khương Nghị nhìn Khương Huyền Nhi mở mắt ra, mong đợi hỏi. Khương Huyền Nhi không có trả lời, mà Kaiota Siết hoạt hỏa văn chê y chán, lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi hỏa diễm, mặc dù rất yếu ớt nhưng lại làm cho Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ đều Kaiota Siết động đứng dậy reo hò. Yến Khinh Vũ dưới sự Kaiota Siết động giang hai tay muốn ôm lấy Khương Nghị. Khương Nghị dưới sự Kaiota Siết động lại vung tay lên muốn vỗ tay cùng Yến Khinh Vũ. Kết quả, bộp một tiếng giòn vang, một bàn tay Khương Nghị quất vào chê y mặt Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ vừa mới đứng lên đã ngồi trở lại chê y băng ghế đá. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả Khương Huyền Nhi đều ngây ngẩn cả người. Khương Nghị, sau một lát trong sơn cốc vang lên tiếng hét tức giận của Yến Khinh Vũ, còn có Khương Nghị lúng túng nói xin lỗi. Nghị ca ca, Khinh Vũ tỷ tỷ cảm ơn các ngươi. Cách chương.